Bí mật của may mắn. Tác giả Alex Rovira và Fernando Trias de Bes. Tổng hợp và biên dịch Nguyễn Văn Phước, Khánh Thủy, Tâm Hằng, Thảo Nguyên. Bộ sách Hạt giống tâm hồn của công ty First News Trí Việt, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2005. Người đọc Quỳnh Giang. Good luck, bí mật của may mắn. The international bestseller that has swept the world. Cuốn sách làm bừng sáng cả thế giới. Cuốn sách sau 6 tháng phát hành đã bán được trên 2.500.000 bản trên toàn thế giới. Được bình chọn là cuốn sách bán chạy nhất tại châu Âu, Nhật Bản, Brazil, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan. Được chọn là Japan Book of the Year 2004, cuốn sách hay nhất trong năm 2004 tại Nhật Bản, nhận giải thưởng 2004 Shinpur Award là giải thưởng uy tín và cao quý nhất do các tập đoàn xuất bản và phát hành sách Nhật Bản trao tặng. Việt Nam là quốc gia thứ 68 trên thế giới mua bản quyền Good Luck. Thật là tuyệt vời, tôi chắc chắn cuốn sách sẽ đi vào lịch sử như một câu chuyện kinh điển, cuốn sách hấp dẫn người đọc ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em cho đến người lớn, giống như câu chuyện Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry, Philippe Kohler, chuyên gia marketing. Good Luck, bí mật của may mắn, là cuốn sách nổi tiếng và độc đáo nhất được nhà xuất bản Joyce Bass xuất bản ngày 1 tháng 9 năm 2004. Theo các công ty bản quyền châu Âu, Good Luck là cuốn sách đầu tiên trong lịch sử hiện đại bán được bản quyền dịch ra 15 ngôn ngữ trên thế giới trước khi được xuất bản ở bất kỳ quốc gia nào, chỉ qua truyền miệng và qua Internet. Cuốn sách được xuất bản đầu tiên ở Tây Ban Nha vào tháng 2 năm 2004. Chỉ trong vòng 2 tuần, Good Luck đã vượt lên dẫn đầu danh sách những cuốn sách bán chạy nhất ở Tây Ban Nha, Nhật Bản, Brazil, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan và đang lan tỏa nhanh chóng sang các quốc gia châu lục khác những tháng đầu năm 2005. Câu chuyện trong Bí mật của may mắn hấp dẫn như câu chuyện thần thoại với những chân lý thực tế và vĩnh hằng của cuộc sống, mang lại cho người đọc niềm tin, hy vọng, những trải nghiệm quý báu, đồng thời lý giải tại sao một số người luôn gặp được may mắn, trong khi những người khác lại không gặp. Cuốn sách đã mang đến cho độc giả một cái nhìn thú vị và sâu sắc về thay đổi những điều kiện cần thiết để tạo ra và duy trì sự may mắn trong cuộc đời chúng ta. Độc giả khắp mọi nơi đã chú tâm thưởng thức, truyền tay cho bạn bè và mỗi người đều mua nhiều bản để tặng cho gia đình, người thân, đồng nghiệp như những món quà đặc biệt của sự may mắn. Good Luck là một câu chuyện lạ, thường hướng độc giả đến một bài học vô cùng giá trị về cuộc sống. Sự may mắn không xuất hiện ngẫu nhiên trong hành trình cuộc sống chúng ta. Chính chúng ta phải tìm và tạo ra những điều kiện để may mắn tìm đến với mình. Dưới ngòi bút của Alex Rovira và Fernando Trias de Bes, hai nhà tư vấn tâm lý và tiếp thị hàng đầu thế giới, đã có công trình nghiên cứu về thái độ, hành vi con người, cũng như ước mong, niềm tin của họ đối với sự may mắn, thành công trong cuộc sống. Câu chuyện giản dị này có thể được áp dụng rất rộng rãi cho tất cả mọi người và có khả năng khích lệ một cách độc đáo. Bí mật của may mắn kể về một câu chuyện đầy cảm động giữa hai ông già, Max và Jim, khi họ tình cờ gặp nhau ở công viên trung tâm sau 50 năm xa cách. Trong khi Max đạt được những thành công và hạnh phúc tràn đầy trong cuộc đời từ sự khởi đầu vô cùng khó khăn, từ hai bàn tay trắng, thì Jim lại không thể làm được điều đó. Lúc khởi đầu, ông đã được cuộc sống ưu đãi rất nhiều. Bí quyết thành công và may mắn của Max nằm ở câu chuyện kỳ diệu mà người ông đã kể lại cho Max từ nhiều năm trước. Câu chuyện đó thật kỳ bí và có sắc thái gợi nhớ đến những nhà giả kim hiền trí xa xưa chỉ ra bí mật, cách nắm bắt các cơ hội và gặt hái may mắn thành công. Trong đoạn kết đầy bất ngờ, Good Luck tạo ra một chu trình khép kín mang lại sự khích lệ, những hướng dẫn cách thực hiện và thật trọn vẹn với một câu chuyện đầy cuốn hút. Đây thật sự là một món quà đặc biệt, thú vị và đầy cảm hứng mà Alex Rovira và Fernando Trias de Bes đã mang đến cho chúng ta. Về các tác giả. Tác giả Alex Rovira và Fernando Trias de Bes là hai người bạn thân với tính cách đặc biệt, tư duy sống sáng tạo, tích cực, luôn say mê, thích thử thách với những ý tưởng mới. Họ cùng đồng sáng lập công ty Seventy & Lombard với 40 cộng sự hàng đầu ở Barcelona, Tây Ban Nha, chuyên nghiên cứu thị trường, tư vấn cho các tập đoàn đa quốc gia khổng lồ. Alex Rovira là tác giả cuốn The Inner Compass và Fernando Trias de Bes là đồng tác giả cuốn Lateral Marketing với chuyên gia tiếp thị hàng đầu thế giới, tiến sĩ Philip Kotler. Dù chỉ ít người, nhưng công ty đã rất nổi tiếng với hàng trăm dự án nghiên cứu thị trường cho các tập đoàn lớn như The Orange Group, Jastel, Vodafone, Nestle, Denon, Hewlett-Packard, Mercedes-Benz, Credit Suisse, Winterthur, Sony Corporation, Pepsi, Frito-Lay, Moët Chandon, Bongren, McKinsey & Co., IT Kearney. Qua các thành công của mình, Alex Rovira và Fernando Trias de Bes đã cùng viết Good Luck để chia sẻ với mọi người. Cuốn sách đã tạo nên một làn sóng tư duy mới trong việc tìm kiếm may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Họ đã nhận hàng trăm ngàn thư của độc giả trên khắp thế giới gửi về hoan nghênh và cảm ơn ý tưởng độc đáo từ cuốn sách nhỏ này. Phải nói là Good Luck là cuốn sách độc đáo sẽ còn được nhắc đến và lan truyền đi khắp thế giới. Cuốn sách không chỉ giúp ích cho cuộc sống con người mà rất nhiều công ty trên thế giới đã ứng dụng những ý tưởng của Good Luck để đạt được thành công trong công việc. Trong 365 ngày, Good Luck đã được xuất bản bằng 35 ngôn ngữ ở trên 68 quốc gia. Những quốc gia đã mua bản quyền Good Luck gồm các nước nói tiếng Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và các nước Canada, Ý, Nhật Bản, Thụy Điển, Brazil, Hà Lan, Thái Lan, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Hungary, Nga, Latvia, Iceland, Ba Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Hy Lạp, Estonia, Litva, Galicia, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Slovakia, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Bulgaria, Slovenia, Việt Nam, tháng 3 năm 2005. Những quốc gia đang thương lượng chuyển giao bản quyền gồm Croatia, Romania, Israel, xứ Basque, cộng đồng các nước nói tiếng Ả Rập và một số nước khác. Lượng phát hành Good Luck ở một số nước: Nhật Bản, hơn 1.250.000 bản bán hết trong 5 tháng. Tây Ban Nha, hơn 300.000 bản trong 5 tháng. Đài Loan, hơn 90.000 bản chưa đầy 3 tháng. Hàn Quốc, hơn 23.000 bản trong 2 tháng. Ba Lan, hơn 9.000 bản đợt in đầu tiên. Đức, hơn 27.000 bản đã bán hết. Brazil, hơn 30.000 bản đợt in đầu tiên. Trung Quốc, hơn 150.000 bản đợt in đầu tiên. Việt Nam, 5.000 bản đợt in đầu tiên First News. 20.000 bản dự kiến trong năm 2005. First News trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Việt Nam cuốn sách kỳ diệu này. Nó không chỉ kỳ diệu với các bạn, mà ngay cả với chúng tôi, những người thực hiện cuốn sách này. Ngay sau khi thương lượng được bản quyền, mọi người trong First News đã truyền tay nhau bản dịch. Thật sự cuốn sách đã truyền cho chúng tôi một niềm cảm hứng rất đặc biệt. Mọi người đã thao thức biên tập và thiết kế sao cho thật đẹp và mong cuốn sách tuyệt vời này sớm đến tay các bạn. Chân thành chúc các bạn sẽ tìm được may mắn trong cuộc sống của mình. First News 2005. May mắn trong cuộc sống không tình cờ mà đến. May mắn là do chính chúng ta tạo ra. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ sau bao năm tháng. Đó là một buổi chiều mùa xuân đẹp trời tại công viên trung tâm. Khi ấy, Max, một người nổi tiếng được hầu hết mọi người trong vùng biết đến như một biểu tượng thành đạt trong kinh doanh và cuộc sống, đang ngồi trên chiếc băng ghế dài, vô tư ngắm nhìn dòng người tản bộ quanh những lối đi rợp bóng mát trong công viên. Đôi mắt sáng và đôn hậu của ông biểu lộ sự lắng động của một người trải nghiệm và ánh lên cái nhìn của một tâm hồn rất trẻ trung. Tiếng cười thơ ngây của những đứa trẻ đang đùa nghịch gần đó làm cho ông như muốn quay trở lại thời niên thiếu của mình. Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều, cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân. Chưa bao giờ ông thấy lòng mình lại bình yên đến thế. Một buổi chiều đẹp như muôn thuở. Đột nhiên từ đâu đi đến một ông già dáng vẻ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Max. Ông ấy là Jim, cũng khoảng tuổi Max, cái tuổi 60 nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nữa. Thế nhưng trong dáng đi của ông vẫn toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng. Ông đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, đặc biệt 30 năm gần đây là thời gian khó khăn hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi, ông không biết thế nào là mùi vị của niềm vui, thành công hay hạnh phúc. Khi đưa ánh mắt nhìn sang phía người đối diện, cả hai chợt thấy có điều gì dường như quen lắm, gợi nên từ rất xa xăm nhưng cũng thật gần gũi. Anh là Max phải không? Ông già lên tiếng hỏi. Còn anh có phải là Jim không? Max nhìn thật lâu và hỏi nhỏ với giọng ngạc nhiên khôn xiết. Ôi, bao nhiêu năm đã trôi qua! Ông lão tên Jim thốt lên. Không thể nào như thế được, thật không thể tin nổi. Max nghẹn lời. Họ đứng dậy ôm chầm lấy nhau. Max và Jim từng là đôi bạn rất thân từ hồi họ còn sống ở khu phố nghèo. Ngày ấy, lúc nào người ta cũng thấy hai thằng bé gầy nhơm quấn quýt đùa giỡn bên nhau. Chúng chia cho nhau từng hòn bi, miếng bánh, và lũ trẻ trong khu phố chẳng thể nào dễ dàng bắt nạt được chúng, vì bất cứ ai đụng tới đứa này là đứa kia sống chết xông ra bảo vệ bạn hết mình. Tuổi thơ nhọc nhằn vất vả, nhưng ấm áp tình bạn giữa hai người bạn nhỏ đột ngột bị gián đoạn khi cả hai vừa bước qua tuổi thứ 10. Tôi đã nhận ra ngay đôi mắt xanh của cậu Jim à, Max xúc động. Còn tôi thì lại không thể nào lầm vào đâu được cái nhìn thẳng thắn và chân thành của cậu. Từ cách đây 50 năm vẫn không thay đổi chút nào. Tôi vẫn nhớ cậu, dù ngần ấy thời gian đã qua, Jim nói giọng run run. Sau khi bồi hồi nhớ lại và cùng nhau hàn huyên những kỷ niệm thời thơ ấu được một hồi lâu, Max nói. Anh bạn cũ thân mến, giờ cậu hãy kể cho tôi nghe tình cảnh của cậu bây giờ đi. Tôi nhận thấy trong mắt cậu phảng phất một nỗi buồn lớn lắm. Jim thở dài. Cuộc đời tôi là một chuỗi dài những thất bại liên tiếp. Chuyện là như thế nào? Chắc cậu còn nhớ cái ngày mà gia đình tôi dọn đi lúc chúng ta mới lên 10. Tôi đã ra đi và không bao giờ trở lại. Chắc cậu không biết lý do tại sao phải không? Lúc đó một người chú của cha tôi vừa mới qua đời, nhưng ông ấy lại không có con cái gì cả. Thế là cha tôi được thừa hưởng toàn bộ gia tài của ông chú để lại. Cha mẹ tôi không muốn để mọi người biết chuyện nên đã phải đổi nhà, đổi xe, đổi cả hàng xóm lẫn bạn bè, và chúng ta cũng mất liên lạc từ đó. Thì ra chuyện là như vậy, tôi cứ luôn thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy đến với cậu. Chắc là món tiền thừa kế đó lớn lắm phải không? Đó là cả một gia tài khổng lồ. Ngoài tiền bạc, gia đình tôi còn được thừa hưởng một nhà máy dệt lớn, đang rất ăn nên làm ra. Với tài năng của mình, cha tôi ngày càng khuếch trương nhà máy đó lên. Khi cha tôi mất đi, tôi thay ông quản lý nó. Nhưng thật xui xẻo, mọi việc cứ ngày càng tệ đi cho tới ngày hôm nay. Thế chính xác việc gì đã xảy ra với cậu nào? Trong một thời gian dài quản lý công ty, tôi đã không thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào, vì mọi việc dường như diễn ra rất xuôi chèo mát mái. Nhưng sau đó các đối thủ cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều, và thế là lượng sản phẩm bán ra của công ty tôi bắt đầu sụt giảm. Lúc đó sản phẩm của tôi vẫn là loại tốt nhất, nên tôi nghĩ khách hàng sẽ hiểu rằng mặc dù hàng của những hãng khác rẻ hơn, nhưng chất lượng thì không thể nào bằng công ty tôi được. Nhưng khách hàng có biết gì về các loại vải tốt hay xấu đâu, họ cứ chuộng loại vải vừa rẻ vừa hợp thời trang hơn. Jim ngừng lại, hít một hơi dài. Thật không dễ dàng gì cho ông khi phải một lần nữa nhớ lại tất cả những chuyện này. Còn Max thì vẫn im lặng. Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này. Jim tiếp tục kể. Lợi nhuận đi xuống trầm trọng, nhưng nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động. Tôi cố gắng đơn giản hóa bộ máy hoạt động, thu nhỏ quy mô làm ăn, cắt giảm chi phí đến tối đa. Thế nhưng càng ngày doanh thu của công ty lại càng giảm sút. Tôi cũng đã xem xét đến việc tạo ra một sản phẩm mới, nhưng chẳng có nhà đầu tư nào chịu bỏ tiền vốn ra cả. Tôi không có nhiều sự lựa chọn lúc đó. Tôi đã nghĩ đến việc mở một dãy cửa hàng của riêng mình và đã bỏ công nghiên cứu về việc này mất gần một năm. Nhưng cuối cùng, khi tôi đã có thể thực hiện được ý tưởng này thì lại không còn đủ tiền nữa. Thế là tôi vỡ nợ. Tôi buộc lòng phải bán nhà máy, đất đai, nhà cửa, tất cả tài sản của mình. Tôi đã có tất cả, có những gì mà mình hằng mong muốn và cũng đã mất tất cả. Quả là may mắn không bao giờ ở bên tôi. Thế sau đó cậu đã làm gì? Max hỏi. Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Tất cả những người đã từng sát cánh bên tôi thời hoàng kim giờ đều ngoảnh mặt lại. Ngay cả vợ tôi cũng bỏ tôi mà đi. Tôi làm hết việc này đến việc khác, nhưng chẳng việc nào được lâu cả. Cuộc đời tôi xuống dốc đến độ, đã có lúc tôi biết cơn đói là như thế nào. 15 năm gần đây, tôi đã phải cố gắng hết sức để có thể sống được qua ngày. Tôi sống nhờ vào số tiền mọi người thưởng cho khi làm giúp họ những công việc lặt vặt. Và có lúc tôi đã phải nhận thức ăn thừa từ những người hàng xóm tốt bụng. Quả thật, cuộc đời đã không mang lại cho tôi nhiều may mắn, mà kết cục lại bất hạnh thế này đây. Jim không muốn tiếp tục kể thêm về chuyện mình nữa, nên quay sang hỏi Max. Thế còn cậu, cuộc sống của cậu thế nào? Cậu có gặp nhiều may mắn không? Max mỉm cười trả lời. Chắc cậu còn nhớ là nhà tôi rất nghèo, nghèo hơn cả nhà cậu khi chúng mình còn sống ở khu phố đó. Gia đình tôi mấy đời đều nghèo khó. Rất nhiều đêm chúng tôi đã đi ngủ với cái bụng trống không, đói cồn cào. Cậu chắc còn nhớ mẹ cậu đã nhiều lần sẽ bớt thức ăn cho chúng tôi, vì bà hiểu là cuộc sống của nhà tôi khó khăn như thế nào. Tôi nghĩ là cậu cũng biết tôi không có đủ tiền để đi học. 10 tuổi tôi đã bắt đầu phải đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, đúng ngay cái hồi mà nhà cậu biến mất một cách bí ẩn. Max dừng lại, hồi tưởng một lúc rồi mới tiếp tục nói. Mới đầu tôi đi rửa xe, sau đó tôi kiếm được chân xách hành lý ở một khách sạn lớn, rồi tôi xin được làm bảo vệ ở một khách sạn hàng sang khác. Khi 22 tuổi, một cơ hội lớn đã đến với tôi. Jim tò mò hỏi, cơ hội gì thế? Tôi mua được một cửa hàng nhỏ sắp đóng cửa. Tôi đã dùng hết số tiền mình dành dụm được và chạy vậy đi dây khắp nơi mới mua được nó. Đó là một cửa hàng sản xuất túi da. Tôi đã từng nhìn qua hầu như tất cả các loại túi xách hồi còn làm ở khách sạn sang trọng. Vì thế tôi biết người giàu thích những loại túi nào. Thế là tôi chỉ việc làm lại những kiểu túi mà tôi đã xách không biết bao nhiêu lần khi còn là một thằng bé khiêng đồ cho khách. Max say sưa kể tiếp. Lúc đầu tôi phải vừa may vừa bán. Tôi làm việc hầu như không nghỉ, ngày cũng như đêm lẫn cuối tuần và ngày nghỉ. Năm đầu tiên, công việc kinh doanh của tôi diễn ra khá suôn sẻ. Vì thế tôi đầu tư nhiều hơn vào việc sản xuất túi xách với các nguyên liệu da thật và đã đi khắp nơi để tìm hiểu về cách làm ăn của những cửa hàng da khác. Tôi cần phải hiểu rõ hơn bất cứ ai khác về các loại túi da. Tôi đã học hỏi rất nhiều khi đi quan sát những cửa hàng khác. Hễ có dịp là tôi lại hỏi bất cứ người nào đang dùng giỏ xách da về những điểm họ thích cũng như không thích khi dùng nó. Max bồi hồi nhớ lại những ngày xa xưa. Ông tiếp tục. Doanh thu cứ thế tăng dần lên. Trong 10 năm liên tục, tôi luôn tái đầu tư những gì mình đã có được. Tôi cũng luôn tìm kiếm những cơ hội mới ở bất kỳ nơi nào có thể. Mỗi năm, tôi đều thay đổi những chiếc túi bán chạy nhất. Tôi luôn chỉnh sửa lại kiểu dáng để làm cho chúng ngày càng hấp dẫn hơn. Tôi không bao giờ trì hoãn công việc của hôm nay sang ngày hôm sau. Tôi luôn có trách nhiệm về tất cả những việc diễn ra quanh mình. Tôi có được cửa hàng thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, và cứ thế. Cho đến bây giờ, tôi đã có hơn 2.000 công nhân làm việc cho 20 nhà máy của mình trên khắp thế giới. Và tôi cũng giúp đỡ và chia sẻ với rất nhiều người còn khó khăn trong cuộc sống. Nói cho cùng thì mọi việc cũng đâu có dễ dàng gì. Tôi đã làm việc say mê với tất cả tâm huyết để có được ngày hôm nay, và tôi tự hào với những gì mình đã đạt được. Jim ngắt ngang lời Max. Thấy chưa, cậu đã may mắn hơn tôi, đời chỉ là thế mà thôi. Max nói to ngạc nhiên. Cậu nghĩ thế thật sao? Có thật cậu chỉ đơn giản nghĩ là tôi đã quá may mắn phải không? Jim vội trả lời, giọng ôn hòa. Ồ, tôi không có ý làm cậu bực mình hay coi nhẹ những gì cậu đạt được. Nhưng tôi không nghĩ sự thành công của cậu chỉ hoàn toàn là nhờ vào bản thân cậu mà thôi. Số phận chỉ mỉm cười với những ai may mắn được nó chọn. Và nó đã mỉm cười với cậu chứ không phải với tôi. Đơn giản chỉ có thế mà thôi, có đúng vậy không? Max im lặng, suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng. Cậu nghe này, tôi chẳng hưởng một gia tài nào cả. Nhưng tôi đã thừa hưởng được một điều còn quý giá hơn từ ông nội của mình. Cậu có biết thế nào là sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự hay không? Không, Jim trả lời, nhưng không thật sự quan tâm lắm. Tôi đã học được điều khác biệt giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự qua một câu chuyện kỳ lạ mà người ông quá cố thường kể cho tôi nghe. Rất nhiều lần, và cả bây giờ nữa, tôi luôn nghĩ rằng câu chuyện này đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Nó luôn bên tôi trong những lúc sa cơ thất thế, lúc tôi sợ hãi, hoài nghi, mất niềm tin, thất vọng, lẫn khi tôi thành công, hạnh phúc. Cũng nhờ vào câu chuyện này mà tôi đã quyết định dùng hết số tiền cực lực dành dụm suốt 6 năm để mua lại cái cửa hàng cũ kỹ đó. Câu chuyện cũng đã giúp tôi thực hiện nhiều quyết định rất quan trọng cho cuộc đời mình. Max kiên nhẫn nói tiếp, trong khi Jim vẫn lơ đãng nhìn đâu đâu. Có lẽ ở tuổi 60 như thế này thì chẳng còn ai lại muốn nghe kể chuyện cổ tích nữa. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta không quá già đến nỗi không còn cần nghe một câu chuyện hữu ích nữa. Người ta thường nói, còn nước, còn tát, còn sống, còn hy vọng. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện đó. Jim im lặng không trả lời. Câu chuyện đặc biệt này đã giúp ích rất nhiều người trong mọi tầng lớp xã hội, ngành nghề, từ những vận động viên, nghệ sĩ, tới cả những nhà khoa học hay nhà nghiên cứu, kinh doanh, sinh viên, cho mọi người ở mọi độ tuổi. Những người thấy được sự khác biệt giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi trong công việc. Nó cũng giúp nhiều người tìm được người mà họ hằng mơ ước. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này vì nó đã giúp ích cho chính bản thân tôi, và tôi cũng đã chứng kiến sự hiệu nghiệm của nó ở không biết bao nhiêu người. Nghe đến đây, Jim không thể nào còn thờ ơ được nữa. Ông nói, thôi được rồi, cậu hãy nói đi. Điểm khác biệt giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự là gì? Max trầm ngâm một hồi lâu rồi mới cất tiếng trả lời. Gia đình cậu đã may mắn khi bất ngờ được thừa hưởng một gia tài lớn. Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta. Đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được. Ngược lại, sự may mắn thật sự là do chính cậu tạo ra, nó phụ thuộc vào cậu, đó mới chính là sự may mắn thật sự. Jim nghe thế, rất lấy làm ngạc nhiên. Có nghĩa là cậu không tin vào điềm may à? Được rồi, nếu cậu muốn thì tôi cũng công nhận rằng sự may mắn trên trời rơi xuống quá thật là có hiện hữu trên đời, nhưng rất ít khi nó xảy đến với chúng ta, và nếu có thì cũng chẳng kéo dài được mấy. Cậu không biết là 90% những người từng trúng vé số đã phá sản hay trở về tình cảnh như trước đây trong vòng chưa đầy 10 năm kể từ ngày họ trúng số sao? Ngược lại, sự may mắn thật sự có thể đến với ta nếu ta thật lòng mong nó đến. Chính vì vậy mà ta gọi nó là sự may mắn tốt lành, là điều mà ai trong chúng ta cũng đều mong ước. Tại sao nó lại là sự may mắn thật sự? Chúng khác ở chỗ nào? Cậu có muốn nghe câu chuyện đó không? Jim lưỡng lự, nhưng rồi ông chặt lưỡi đồng ý. Dẫu sao thì nghe câu chuyện này, ông cũng có mất mát gì đâu. Ông cũng thấy vui vui khi thấy người bạn thời niên thiếu của mình đã nửa thế kỷ nay mới gặp lại, lại muốn kể cho ông nghe một câu chuyện cổ tích ở vào cái tuổi đã bạc trắng mái đầu. Đã lâu lắm rồi mới có người trò chuyện với ông như thể ông vẫn còn là một cậu bé vậy. Được rồi, cậu hãy kể đi, tôi nghe đây. Huyền thoại cây bốn lá thần kỳ. Bí mật đầu tiên, hãy tạo ra những may mắn cho mình. Sự may mắn do tình cờ mà đến, không thể kéo dài, bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ ở với chúng ta lâu dài. Thử thách của phù thủy Merlin. Ngày xưa, ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một phù thủy tên là Merlin. Ông ta là một phù thủy bậc thầy, tính tình nghĩa hiệp và rất giỏi các phép thuật, cùng với kiến thức uyên bác, nên rất được mọi người xa gần nể phục, kính trọng. Một hôm, ông tụ tập tất cả các hiệp sĩ của vương quốc tại vườn hoa trước lâu đài và nói: Hỡi các hiệp sĩ tài ba, từ lâu rồi các người luôn yêu cầu ta đưa ra một thử thách để các người chứng tỏ tài năng của mình. Một số đề nghị ta nên tổ chức một cuộc đấu kiếm dành cho tất cả các hiệp sĩ trong vương quốc. Một số khác đề nghị tổ chức cuộc truy lùng kho báu hay đi săn thú dữ. Tuy nhiên, hôm nay ta sẽ đưa ra một thử thách khác còn khó khăn hơn nhiều. Các hiệp sĩ nghe thế đều rất háo hức. Merlin nói tiếp: Ta nghe nói rằng có một cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong vòng 7 ngày tới. Các hiệp sĩ nhìn nhau, tiếng thì thầm trỗi lên khắp nơi. Một số người biết Merlin đang nói về cái gì, một số khác thì không. Merlin ra hiệu cho mọi người yên lặng nghe ông ta nói tiếp: Bình tĩnh nào, để ta giải thích cho mọi người rõ thêm. Đây là cây bốn lá duy nhất trên đời rất quý, mà nếu người nào có được nó thì sẽ có được một món quà độc nhất vô nhị, đó là sự may mắn vĩnh cửu. Sự may mắn này không có giới hạn về mặt không gian lẫn thời gian. Nó sẽ mang lại may mắn cho người nào sở hữu nó trong các trận chiến, trong kinh doanh, trong tình yêu, trong sự nghiệp, trong tất cả mọi thứ trên đời. Sự phấn khích dâng cao trong các hiệp sĩ. Ai cũng muốn mình sẽ là vị chủ nhân của cây bốn lá thần kỳ đó. Một số người thậm chí quá phấn khích đã đứng lên rút gươm hô vang với cả quyết tâm. Cây bốn lá ở đâu? Ta thề sẽ mang về. Một lần nữa, Merlin lại hết sức vất vả mới làm cho mọi người im lặng để tập trung nghe ông nói tiếp. Mọi người bình tĩnh nào, ta vẫn chưa nói hết mà. Cây bốn lá thần kỳ đó sẽ mọc trong khu rừng mê hoặc phía sau thung lũng lãng quên. Các người phải băng qua 12 ngọn đồi mới đến đó được. Ta không biết vị trí chính xác nằm ở chỗ nào, nhưng nó sẽ mọc đâu đó trong khu rừng mê hoặc. Nghe xong, tất cả sự hồ hởi phấn khích ban đầu của các hiệp sĩ bỗng biến mất. Một không khí lặng im bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai tiếng nào. Thậm chí, người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản. Khu rừng mê hoặc rộng bằng cả vương quốc này, đi vào trong đó sâu cả ngàn dặm, gồm 3.000 rừng rậm thú dữ. Làm sao ta có thể tìm được một cái cây bốn lá nhỏ xíu trong khu rừng bí hiểm đó? Tìm một cây kim dưới bể xem chừng còn dễ hơn gấp ngàn lần. Thế là các hiệp sĩ im lặng rời khỏi khu vườn hoàng gia, Họ bực bội trách cứ Merlin vì đã đưa ra một thử thách quá khó, hầu như không thể có hy vọng thực hiện nổi. Các hiệp sĩ lần lượt leo lên ngựa ra về. Cuối cùng chỉ còn lại hai hiệp sĩ mà thôi. Thế nào? Merlin hỏi. Các ngươi còn chưa về sao? Not, hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại, lên tiếng. Đây quả là một thách thức hết sức khó khăn. Dù cho khu rừng mê hoặc là vô cùng rộng lớn, nhưng ta muốn tìm ra nó. Ta biết những người có thể giúp được ta. Ta sẽ đi tìm cây bốn lá thần kỳ, nó sẽ là của ta. Sid, hiệp sĩ áo trắng, vẫn giữ im lặng cho đến khi Merlin quay sang nhìn chàng, cố đoán xem chàng đang nghĩ gì. Sid nói, ta tin rằng có một cây bốn lá sẽ mang lại may mắn vô tận cho những ai sở hữu nó, như những gì ông nói. Và ta tin rằng ta sẽ bằng mọi cách để tìm ra nó. Ta sẽ mang nó về đây. Ta sẽ lên đường đến khu rừng mê hoặc. Thế là tiếng gió ngựa dồn dập, hai chàng hiệp sĩ, một áo đen, một áo trắng, rạp mình trên lưng ngựa, nhắm hướng khu rừng mê hoặc thẳng tiến, khởi đầu một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm và thú vị, mà có lẽ cả hai sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời mình.
Bí mật thứ hai, biết theo đuổi may mắn.
Ai cũng mong muốn có được may mắn và thành công, nhưng chỉ có một số ít người quyết tâm theo đuổi nó.
Thần Gnome, hoàng tử của lòng đất.
Hành trình tới được khu rừng mê hoặc quả là một chặng đường rất dài và mệt mỏi. Hai chàng hiệp sĩ phải mất hai ngày rong ruổi liên tục trên ngựa mới đến được nơi mình mong muốn. Như vậy, họ chỉ còn có 5 ngày để tìm ra cây bốn lá thần kỳ đó. Họ không được lãng phí thời gian. Tuy nhiên, cả hai đều quyết định nghỉ ngơi, chờ đến ngày hôm sau mới bắt đầu cuộc tìm kiếm loại cây thần kỳ đó. Hai chàng hiệp sĩ, mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình. Không ai gặp ai, ngay cả ở những nơi họ nằm nghỉ hay cho ngựa dừng chân uống nước. Họ cũng không biết người kia đang ở đâu trong khu rừng. Khu rừng mê hoặc là một khu rừng thật hoang dã và tăm tối. Những tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau khiến ánh nắng mặt trời không thể nào xuyên qua được. Vì thế, quanh năm khu rừng trông thật u tối, ngay cả lúc ban ngày. Ban đêm, khu rừng thật lặng im và lạnh lẽo một cách đáng sợ. Đó đây vang lên những tiếng hú, tiếng gầm gừ của những loài thú kỳ lạ, bí hiểm. Tất cả các cư dân của khu rừng mê hoặc đều nhận thấy và theo dõi sự hiện diện của hai kẻ xa lạ vừa mới xâm nhập vào đây. Sáng sớm hôm sau khi vừa tỉnh giấc, Not, hiệp sĩ khoác áo choàng đen, đã sẵn sàng bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Để an toàn và tránh thú dữ tối qua, anh đã ngủ trên một chạc cây cổ thụ. Anh nghĩ, cây bốn lá thần kỳ dĩ nhiên mọc lên từ lòng đất, và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng, đó không ai khác hơn chính là thần Gnome, hoàng tử của lòng đất. Thần Gnome sống dưới lòng đất và tạo ra tất cả những đường hầm xuyên khắp khu rừng này. Ông ấy sẽ bảo cho ta biết cây bốn lá thần kỳ mọc ở đâu. Vì thế, Not lên ngựa đi hỏi thăm tất cả những sinh vật anh gặp trên đường về nơi cư ngụ của thần Gnome. Mất hết gần một ngày, cuối cùng Not cũng tìm gặp được ông ta. Ngươi muốn gì? Hỡi hiệp sĩ áo đen. Thần Gnome hỏi. Ai cũng bảo là ngươi tìm gặp ta suốt cả ngày nay. Not nhảy xuống ngựa trả lời, đúng vậy, ta được biết là trong vòng 5 ngày nữa, một cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này, và nó chỉ có thể mọc lên từ lòng đất. Vì thế, ông, hoàng tử của lòng đất, chắc chắn biết nó sẽ mọc ở đâu. Ông là người duy nhất biết rõ từng chân tơ kẽ tóc của khu rừng bao la này. Ông biết rõ hơn ai hết gốc rễ của từng bụi cây ngọn cỏ. Nếu trong vòng 5 ngày nữa mà cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này, thì chắc hẳn là ông đã nhìn thấy rễ của nó rồi. Hãy nói cho ta biết nó ở đâu.
Thần Nơm trầm tư suy nghĩ.
Nott tiếp tục nói. Ông cũng như ta đều biết rằng cây bốn lá thần kỳ chỉ mang lại may mắn cho các hiệp sĩ mà thôi. Nó chẳng có giá trị gì đối với ông hay với bất cứ cư dân nào ở trong khu rừng này. Hãy nói cho ta nó sẽ mọc ở đâu, ta chắc là ông biết mà.
Thần Gnome từ tốn trả lời. Ta biết sức mạnh của cây bốn lá thần kỳ, và đối với riêng ta, một hoàng tử của lòng đất, thì ta cũng đã có quá đủ sự may mắn rồi. Nhưng ta chưa hề nhìn thấy rễ của cây bốn lá nào trong khu rừng này cả. Thật ra, cây bốn lá chưa bao giờ mọc ở khu rừng mê hoặc cả. Nó không thể nào mọc được ở đây. Người nào nói với ngươi điều đó, chắc hẳn đã nói dối nhà ngươi rồi.
Nott nghe thế liền la lên giận dữ. Có chắc là ông đang không nói dối ta không? Hay là ông đã nói với gã Sid, hiệp sĩ áo trắng cưỡi con bạch mã về cái cây đó rồi?
Ngươi đang nói gì thế? Ta chẳng biết Sid cũng như cái gã ngốc nào đã nói cho mi cái điều dớ dẫn này. Chưa bao giờ có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này cả. Thậm chí chỉ là một cây ba lá cũng không. Cây bốn lá không mọc ở đây đơn giản là vì nó không thể. Thế thôi, vì vậy hãy để ta yên. Ta đã sống trong khu rừng này hơn 150 năm và chưa có ai từng hỏi ta một câu hỏi ngu ngốc đến thế. Đừng làm mất thì giờ của ta. Nhà ngươi đi đi.
Nott nhận ra rằng mình chẳng thể nào hỏi thêm được gì nữa. Vì thế anh ta leo lên ngựa quay đi và quyết định đợi đến ngày hôm sau.
Cũng có thể Nơm nói đúng, vì ông ta chẳng có lý do gì phải nói dối cả. Và phù thủy Merlin đã nói điều không có thật thì sao?
Lúc đó, Nott hiểu được tâm trạng của những người khi biết rằng may mắn đã không mỉm cười với họ. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tuy nhiên, cách dễ dàng nhất để xua tan sự hoài nghi vào lúc đó là hãy tự nhủ rằng điều đó là không đúng. Vì thế, Nott quyết định không tin lời của thần Gnome. Anh ta dự định sẽ tìm hỏi thêm một số người khác vào ngày hôm sau. Trong khi đó, vào buổi sáng thứ ba, Sid, hiệp sĩ áo trắng, cũng có cùng suy nghĩ như Nott. Chàng cũng biết rằng Gnome chính là vị thần mình cần tìm tới để hỏi về cây bốn lá. Suốt ngày dài, chàng đi hỏi thăm rất nhiều sinh vật kỳ lạ trong khu rừng, xem ông ta sống ở đâu. Cuối cùng chàng cũng gặp được thần Gnome đang đứng cằn nhằn ở trước cổng một hang động khổng lồ chỉ mấy phút sau khi Nott bỏ đi. Sid bước xuống ngựa kính cẩn lên tiếng. Có phải ngài là thần Gnome, vị thần mà mọi người vẫn thường gọi là hoàng tử của lòng đất không ạ?
Đúng vậy, ta là thần Gnome đây, ngươi muốn gì ở ta?
Thưa ngài, có người nói với tôi rằng trong vòng 5 ngày nữa, một cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc lên trong khu rừng này, và...
Sid chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mặt thần Gnome đó ửng lên như trái cà chua. Ông thở phì phò tức giận.
Làm thế quái nào mà ai cũng hỏi ta về cái cây bốn lá dớ dẫn nào đó nhỉ?
Ta vừa mới nói với một hiệp sĩ đến cách đây mấy phút là chưa bao giờ có một cái cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này hết. Đơn giản là bởi vì loại cây đó không thể mọc ở đây được, thế thôi.
Ai nói với ngươi điều đó? Chắc chắn đã lầm rồi. Hay cũng có thể là hắn ta đang lừa gạt ngươi. Tốt nhất là ngươi hãy nhanh chóng quay về lâu đài, hay đi cứu một con nương nào đó đang trong vòng nguy hiểm đi. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.
Nghe xong những lời thần Nơm nói, Sid lặng im suy nghĩ. Theo lời Merlin thì cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này. Còn theo lời thần Nơm thì điều này lại không thể nào xảy ra. Có lẽ là cả hai đều đúng. Vì thế nếu cứ tiếp tục đi tìm nó thì hẳn sẽ là một điều vô ích. Nếu trong những điều kiện sẵn có như hiện nay mà cây bốn lá thần kỳ không thể nào mọc lên được, thì điều tốt nhất cần làm bây giờ là tìm ra những điều kiện cần thiết giúp cây bốn lá mọc được. Vì thế Sid cố làm cho ông ta nguôi giận.
Xin ngài đừng tức giận, có phải là ngài nói rằng chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này phải không ạ?
Ta đã nói là chưa bao giờ rồi mà. Thần Nơm bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi.
Xin ngài đừng đi. Sid khẩn khoản.
Xin hãy nói cho tôi biết tại sao, tôi chỉ cần biết là vì sao mà cây bốn lá lại không thể mọc trong khu rừng này được.
Đó dĩ nhiên là vì đất đai ở đây, chưa bao giờ có ai thay đổi đất trong khu rừng này cả. Chẳng ai chịu thay đổi, canh tác lại mảnh đất này để làm cho nó thêm màu mỡ, mà cây bốn lá thì lại cần có đất đai tươi tốt mới có thể mọc lên được.
Vậy thì thưa thần, nếu tôi cải tạo lại đất ở đây, nếu tôi thay đổi nó, thì cây bốn lá có thể mọc lên phải không ạ? À?
Dĩ nhiên rồi, ngươi không biết là chỉ khi ngươi thực hiện những điều mới mẻ, thì ngươi mới có thể đạt được những kết quả mới thôi sao?
Nếu đất ở đây không được thay đổi, thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ, và sẽ không bao giờ có cây bốn lá nào mọc lên ở đây cả.
Thế ngài có biết tôi có thể tìm được đất mới ở nơi nào không?
Thần Gnome đã gần như khuất dạng trong hang đá ngầm. Bàn tay ông đang chuẩn bị sập cái cửa đá ngăn cách ông với thế giới bên ngoài. Thế nhưng ông vẫn trả lời Sid. Cách đây vài dặm có một vùng đất hoang chưa hề được sử dụng. Nó vốn là nơi vệ sinh của các chú bò lùn 12 chân. Vì thế nó rất tươi tốt và nhiều phân bón. Người có thể đến đó mà lấy.
Sid hết lời cảm ơn thần Gnome. Chàng vui mừng nhảy lên chú ngựa trắng, nhanh chóng hướng về vùng đất của những chú bò lùn 12 chân. Chàng biết là cơ hội này rất mong manh, nhưng ít nhất chàng cũng đang làm một điều gì đó có thể cải thiện được tình hình. Nó giúp thắp lên một hy vọng mới trong chàng.